Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2024. Đủ duyên lành, một lần nữa chúng ta vân tập về chùa Chánh Tâm thuộc thành phố Saskatoon, tiểu bang Saskatchewan, Canada, trong mùa lễ Vu Lan. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay nhân cái lễ Long Weekend, tức là lễ lao động Labor Day, thì một số quý vị cũng đã có thời gian để với con cái gia đình chuẩn bị các em sẽ bước vào năm học mới. Vì vậy mà những ngày này nhiều nhà bận rộn, có khi thì phải lo cho các em tập vở để đến trường, có khi thì dẫn các em đi chơi lần cuối trước khi bắt đầu tụ trường. Ở trên Trúc Lâm, các thầy mấy ngày nay cũng bận rộn sắp xếp cho các chú tiểu chuẩn bị đi vào lớp học của năm mới. Thì thưa đại chúng, tối hôm nay chúng ta cùng có mặt trong cái ngày lễ này, chúng ta gọi là lễ Vu Lan. Có khi chúng ta gọi đủ nữa là Vu Lan báo hiếu. Bởi vì Vu Lan là tinh thần chúng ta muốn cứu khổ những ai xung quanh mình có khổ, và mình khởi tâm muốn giúp cho họ được hết khổ, gọi là Vu Lan. Thì chữ Vu Lan là phiên âm từ tiếng Phạn là Vu Lan Bồn, nghĩa là cứu người đang bị treo ngược. Mà hình ảnh một người đang bị treo ngược là hình ảnh của một người đang ở trong cảnh khổ, nói cách khác là cõi địa ngục. Mà địa ngục theo tinh thần của nhà Phật thì nó cũng không hẳn là ở dưới lòng đất. Địa ngục là nơi nào dày đặc sự tối tâm, mê lầm chấp trước, khổ đau, thì nơi đó là địa ngục. Thí dụ như trong lòng mình buồn ai một điều gì đó mà lâu năm rồi mình không xả ra được, mình giận hết năm này tới năm kia, hỏi tại sao? Tại vì nó mắng tôi câu đó đó. Như vậy thì cái người đó mắng cái người đó không phải chỉ một câu đó ngay lúc đó, mà người đó đã bị mắng suốt mấy năm. Tại vì lúc nào mình nhớ tới câu đó, nghĩa là mình bị mắng trở lại. Thì ở trong kinh nói á, cái khổ mà nó liên tục không bao giờ dừng á, chúng ta gọi là địa ngục vô gián, phải không? Tiếng Phạn gọi là A Tỳ địa ngục. Tiếng Phạn là A Tỳ, người Trung Hoa dịch là vô gián. Chữ A Tỳ được dịch là vô gián. Vô là không, gián là gián đoạn. Không có sự gián đoạn của khổ thì gọi là vô gián. Nếu như trong lòng mình không buông được cái khổ thì chúng ta khổ triền miên. Và trong kinh Địa Tạng nói á, người đó thọ khổ xong rồi thì muôn lần chết muôn lần sống, nghĩa là cũng y như cái cõi đời của chúng ta vậy. Có lúc thì chúng ta tỉnh táo được một chút rồi nhớ lại thì chúng ta khổ tiếp. Cho nên nếu nghĩ cho cùng, chúng ta nhìn cho sâu thì cõi địa ngục đó không có đâu khác hết, nó lẫn quẩn trong tâm mình, trong gia đình mình, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên mùa Vu Lan là một mùa nhắc nhở. Nếu chúng ta có thương người đó thì chúng ta hãy nên nghĩ đến họ và tìm cách cứu họ. Vì vậy mà mùa này á, nhân gian còn gọi là mùa mở cửa địa ngục. Cho nên không ai dám ra đường, sợ bị trúng đạn nghĩa là sợ bị người âm dựa nhập. Cái đó hoàn toàn một cái niềm tin nó không có lý lẽ. Mà mở cửa địa ngục ở đây á, là muốn nhắc nhở chúng ta mùa này là mùa để chúng ta mở lòng và tha thứ cho người mà mình đã chấp trước buồn phiền họ. Trên đời này không ai muốn làm cho người ta ghét hết á, ai cũng muốn làm cho người khác thương mình hết á. Nhưng mà có điều là mình có biết nghệ thuật để làm cho người khác thương không? Hồi sáng này Pháp Hòa có làm lễ quy y cho mấy em nhỏ. Thì để cho các em được hiểu cái ý nghĩa buổi lễ đó, thì Pháp Hòa nói đơn giản là quy y không phải là một lễ gia nhập một tôn giáo, mà là một buổi lễ con phát nguyện: kể từ hôm nay con muốn sống tốt hơn. Tu là gì? Tu nghĩa là mình có cái ý chí muốn sửa đổi bản thân, muốn làm hoàn thiện, cải thiện cuộc sống của mình. Thí dụ như mình nhìn vào lúc này, cái công việc làm ăn của mình nó bết bát quá, thu nhập không có nhiều, mà chi phí thì không giảm. Cho nên mình suy nghĩ coi làm cách nào để mình có thể tìm thêm công việc, hay là mình làm cách nào đó để mình xoay sở, để làm cho cuộc sống mình khá hơn. Thì quy y nó cũng giống vậy. Mình nhìn lại bản thân, cuộc sống gia đình mình, thì mình thấy rằng cuộc sống gia đình mình hình như nó không được thoải mái lắm. Thì chúng ta tìm cách, chúng ta chỉnh sửa như thế nào để cho cuộc sống của mình tốt hơn, bản thân của mình được tốt hơn. Cuộc sống này chúng ta ai cũng muốn làm cho người mình thương được hạnh phúc, nhưng mà có đôi khi chúng ta muốn nhưng mà không biết cách. Vì đó là cái khó khăn của chúng ta. Muốn lái xe mà không biết lái xe, muốn nói tiếng Anh mà không biết nói được, biết chợ gần đâu đây nè mà không biết đường đi. Hỏi tại sao? Tại tôi mới qua. Thì đó, mình nói một cái ví dụ, tức là có nhiều khi mình biết, mình muốn cái đó, nhưng mình không có khả năng làm. Thì đó là một cái khó chịu. Thì trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn làm cho người thương của mình hạnh phúc lắm chứ, nhưng mình không biết cách. Càng thương thì người đó lại càng khổ, là vì người đó không cảm nhận được cái thương, mà người đó cảm thấy là bị thương. Người đó bị thương chứ không phải được thương. Rồi một ngày nào đó người đó chịu hết nổi, người đó phản bác lại, thì mình lại bị tổn thương. Mình tổn thương là tại vì mình thương người ta, mình làm hết sức của mình, mà sao họ không có biết trân quý những gì mình làm cho họ. Cho nên rốt cuộc ở trong cái cuộc sống, nhưng mà chúng ta hành khổ nhau. Mà hành khổ nhau đó là gì? Đó là quỷ sứ địa ngục chứ gì đó. Cho nên hãy nói tới địa ngục là người ta nghĩ tới có một ai đó hành hạ cái tội nhân. Thì mình nhìn lại coi lâu nay mình có đang hành hạ người thân mình không? Mình hành hạ người thân mình qua lời nói, qua cử chỉ, qua cách sống của mình không? Đôi khi mình ghét người đó, mình giày xéo người đó, mình hành hạ người đó bằng cái phương pháp của mình. Nhất là những người nào mà thấp bé hơn mình, họ không có khả năng, họ không dám lên tiếng nói phản bác lại mình, thì mình lại càng có cái động lực và có cái mãnh lực hành hạ người đó hơn nữa, giày xéo người đó hơn nữa, chà đạp người đó hơn nữa, qua lời nói, qua cách sống của mình. Có thể mình cũng đang mang một hình thức của một người trưởng thượng, nhưng tâm lượng của mình có thể chưa được rộng lớn như vậy. Thí dụ như mình là một sư huynh, mình biết người kia là sư đệ mình, sư em mình, nhưng mà nó vô tu sao hơn mình. Thí dụ vậy, bắt đầu mình tha hồ ăn hiếp, mà mình biết nó không dám hó hé gì đâu. Thì đôi khi mình thiếu lại cái tư duy, cái nhìn lại. Cho nên mình càng sống lâu thì nanh vút mình nó nhọn ra. Mình tưởng đâu là mình có một nét đẹp, nhưng mà thật ra là nhìn lại, nếu có cái kiến soi, thì hình như tai mình có móng vuốt, miệng mình có nanh, mắt mình trợn lên, đầu mình phực lửa. Tại vì mỗi một lần mình nói tới người đó thì bao nhiêu ý nghĩ xấu về người đó, bao nhiêu lời nói xấu về người đó, vì trong lòng mình không có cái gì tốt gì người đó hết. Cho nên rồi trong cuộc đời này chúng ta lẩn quẩn làm khổ lấy nhau. Hồi nhỏ Pháp Hòa có chơi ráp hình. Không biết ở đây có ai chơi cái trò chơi đó không. Mình đi mua một cái hộp á, nó có khoảng 500 miếng, 300 miếng tùy theo cái bức hình. Rồi nó mới cắt nhỏ 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 ra, rồi mình đổ ra. Và bắt đầu mình đi vào một trò chơi. Trò chơi đó gọi là trò chơi ráp hình. Và chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Rồi cứ trải nó ra, rồi cứ lượm đại một cái, rồi sau đó chúng ta lượm cái thứ hai, để vô để ra, sau đó vậy mà không bao lâu sau chúng ta có một bức hình ráp, phải không? Hồi nhỏ mình có chơi cái đó. Có nhiều khi một bức hình đó 500 miếng và mình chỉ mất khoảng chừng 1-2 miếng ở ngoài bìa, mặc dù nó không dính dáng gì bức tranh cả, nó chỉ là cái miếng ráp vô để cho nó tròn chỉnh cái bức tranh. Nhưng mà nếu thiếu cái khúc đó, bức tranh của mình vẫn chưa gọi là bức tranh trọn vẹn hoàn hảo. Hồi nhỏ chơi cái đó. Bây giờ quý vị đi vào nhà dưỡng lão á, quý vị đi vào những cái chỗ khu vực giải trí cho người già, quý vị sẽ thấy rất nhiều những cái bộ ráp hình đó cho người già. Vì người lớn tuổi cần động não, cho nên các vị chơi cái đó để làm gì? Để giúp cho cái đầu mình làm việc, cho con mắt mình làm việc, cho cái tai mình làm việc. Và nhờ những bức hình đó mà người già có cái thời gian giải trí. Tại vì muốn ráp cái hình đó đâu có lẹ được, phải không? Phải rất lâu. Thì Pháp Hòa kể như vậy để rồi mình, Pháp Hòa muốn chia sẻ là Pháp Hòa đã suy nghĩ gì về những cái bức tranh đó. Có nhiều lúc Pháp Hòa nghĩ trong cuộc đời này, mỗi một cái miếng mà chúng ta cầm lên ráp vô đó, nó giống như là một nhân duyên trong cuộc đời này mình gặp vậy đó. Có thể là một người, có thể là một việc. Nhưng mà nếu chúng ta biết trân trọng nó, không một miếng nào là bỏ ra được. Tại vì bỏ ra là bức tranh mình sẽ bị thiếu ngay. Hiểu ý cái chỗ đó không? Đừng có, dù nó chỉ là một miếng thôi, nhưng nếu chúng ta biết nghĩ rằng lấy nó ra là bức tranh này sẽ khiếm khuyết. Cuộc đời này cũng vậy. Bất cứ một việc gì nó đến với mình, dù vui hay buồn, hãy tiếp nhận nó như một miếng, một cái miếng ráp đó. Tại vì không có nó, mình không có học hỏi, không có khôn lớn, không có trưởng thành, không có thành người, không có rút tỉa những cái ưu, những cái khuyết trong cuộc đời này. Có thể những cái miếng đó, như hồi nãy mà nói, nó nằm ngoài bìa, nó không có dính dáng gì bức tranh cả, nó chỉ là một cái miếng màu trắng, màu xanh gì đó, để rồi nó làm tròn chỉnh tấm hình thôi. Nhưng thiếu nó cũng không được. Trong cuộc đời này có những người mình cảm giác như là họ bất tài vô dụng đối với mình lắm. Nhưng mà xin thưa, đôi lúc họ cũng phải đóng một vai như vậy đó. Để chi? Để hiển lộ cái tài của mình. Như vậy họ trở thành người vô dụng dưới con mắt của mình, để mình trở nên một người hữu dụng. Cái miếng đó nó không là gì, nhưng mà thiếu nó thì bức hình này không trọn. Thiếu một người trong cuộc đời này, thiếu một việc trong cuộc đời này, chưa chắc chúng ta đã trọn vẹn những cái hương vị, những cái sâu sắc của cuộc đời. Cho nên chúng ta hãy nhìn cái bức tranh đó. Và mỗi một lần chúng ta gặp ai, dù người đó thương mình, người đó ghét mình, người đó luôn luôn làm khổ mình, hay người đó luôn luôn mang cho mình hạnh phúc, chúng ta hãy trân quý mỗi một người đến với mình bằng tất cả nhân duyên đó. Họ là mỗi một miếng ráp hình, và nhờ họ chúng ta có một bức tranh của cuộc đời. Có phải không? Có ai bắt đầu trong cuộc đời này mà biết rằng mình sẽ lượm được cái gì lên trước không? Có ai bước trong cuộc đời này mà nói rằng mình sẽ lượm được ông chồng ra sao không? Chỉ có điều là lượm dầm cái gì thì hưởng cái đó. Vợ cũng thế, có phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói gần đây là các vị mà được nhập cư qua Canada đây, bằng mọi hình thức, đầu tư làm ăn có, đi học có, đi làm có, được bảo lãnh do người thân có. Như vậy chẳng phải quý vị đã đến cái đất nước Canada này qua mọi hình thức, thì cuộc sống này cũng thế. Và thậm chí mình nói mình đi ra nước ngoài, chứ trong đầu mình chưa hề biết mình ở đó sẽ ra sao, những người bạn mới của mình sẽ là ai, công việc của mình sẽ ra thế nào. Mình chỉ đành nhắm mắt đưa chân mà xem con tạo xoay vần tới đâu, phải không? Nhưng mà nếu may mắn mình gặp được một người bạn tốt, một người tri kỷ, một người bạn mới ở đất khách quê người, thì mình lại trân quý họ. Tại vì họ là những người đã dắt mình trong những ngày mới đặt chân đến đây. Mình không biết connect điện thoại ở đâu, họ dẫn mình đi. Họ dẫn mình đi chợ, họ dẫn mình đi mua sắm từng đôi giày cái áo. Dù ngày nay có thể mình có xe, biết đường đi, mình có tất cả, nhưng không quên những người đó. Pháp Hòa không quên những người đó nha. Gần 40 năm ở Canada, những ngày Pháp Hòa vừa đặt chân đến Canada, những vị nào đã đến với Pháp Hòa trong những ngày đầu đó, Pháp Hòa không quên. Không quên một người và không quên cái chuyện đó xảy ra như thế nào. Ba Pháp Hòa đi làm ở một cái hãng thuốc, được một ông người Canada, ổng có hai người con trai Mỹ. Thì khi Pháp Hòa đến Canada là 12 tuổi thì con ổng đã lớn rồi, cho nên ổng có hai chiếc xe đạp dư. Ổng cho ba Pháp Hòa đem về cho hai thằng con du mới tới. Và Pháp Hòa được biết đạp xe đạp nhờ chiếc xe đạp đó. Em Pháp Hòa đã biết đạp trước, Pháp Hòa không biết đạp xe đạp. Một ngày nọ nó anh hai ra, em chỉ anh hai đạp xe đạp. Nó biểu mình lên xe cái nó đẩy mình cái, nó đâu có chỉ gì đâu. Nó đẩy mình một cái mình chơi với. Và quý vị biết không, trong khi mà mình chơi với, mà là mình ở trên chiếc xe đạp mình chơi với không một người nào nhìn mình á, tự nhiên lúc đó mình đưa hai cái chân mình vô cái bàn đạp, rồi mình phải tự cứu khổ lấy mình. Và từ đó biết đạp xe đạp. Một cái nhân duyên đặc biệt như vậy. Nó thường thường mình thấy người ta cầm, người ta dịnh nha, là đạp từ từ nha. Còn nãy biểu mình lên đẩy cái một, nó đẩy một cái mà rồi trong cái chỗ mà nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Mà là nghĩa là mình buông, mình bây giờ làm sao đây? Thì mình tự nhiên mình đưa hai cái chân mình vô hai cái bàn đạp xe đạp, cái mình đưa vô mình đạp. Và ngay giây phút đó Pháp Hòa biết đạp xe đạp cho tới bây giờ. Cho nên một hôm Pháp Hòa trở về nhà dưỡng lão của chùa mình rảnh á, đi lên thăm mấy bác, thì ở trên mỗi lầu nó có hai cái cánh, nó có một cái bàn bự lắm. Thì trong phòng nó, ở trong nhà dưỡng lão có một cái library, một cái thư viện, thì trong đó có một cái tủ gỗ cao, hàng trăm bộ ráp hình ở trong đó. Bác nào thích bộ nào là cứ vô lấy ra rồi đổ ra bàn ráp. Thì Pháp Hòa lên, Pháp Hòa thấy mấy bác ngồi ráp, mà đa phần là người Mỹ. Người Mỹ họ thích enjoy, thoải mái như vậy. Không biết mấy bác của mình trong phòng làm gì, chắc lâu lâu móc tiền ra đếm. Lâu lâu mở cái túi áo bà ba đó, phải không, gài chim tay rồi vậy. Rồi cái lấy giấy gói rồi móc ra cái đếm 20-30 cái nhét vô lại, gài lại, ngày 2-3 sau, 2-3 ngày sau mở ra đếm nữa vậy đó. Đợi cháu đứa nào tới nhét cho, thương cháu lắm. Thì khi Pháp Hòa thấy mấy bác ráp như vậy đó, thì Pháp Hòa nhớ lại cái hình ảnh hồi nhỏ mình được chơi cái đó. Và trong giây phút đó Pháp Hòa đã nhận ra được. Tại vì khi mình ráp không trúng á, mình phải bỏ ra, rồi lượm miếng khác ráp vô, Mà cứ như thế làm hoài mà mình biết chắc rằng trong cái đống này phải có một miếng dừa nó, nhưng mình chưa lượm đúng thôi, phải không? Chắc chắn nó 500 miếng là 500 miếng phải vô hết. Và đừng có nghĩ cái này nó làm trật sao á, khoan phán xét, khoan tuyên bố, nó chắc chắn nó nằm đây. Thì Pháp Hòa nghiệm lại cũng thế, không có cái gì mà nó không có một cái giây phút nó phải đi đến kết cục, nó phải đi đến cái kết quả, và nó phải đi đến sự viên mãn thôi. Chỉ cần một việc ở nơi mình, đó là sự nhẫn nại. Sự nhẫn nại, và càng ráp được nhiều thì cái sự phấn khởi trong lòng mình càng lớn, là mình ít miếng lại và mình biết rằng cái hình của mình nó sắp hoàn thành. Và cái trò chơi ráp hình đó như một bài thiền học, nó cho mình một cái nhận định trong cuộc sống rằng đừng bao giờ có một hai miếng mình để vô không vừa, thì đừng nghĩ rằng nó sai, nó trật, nó mất ở đâu. Chẳng qua là mình chưa đủ kiên nhẫn và sự tinh tế. Chơi một hồi nó sẽ cho mình cái cách ráp. Mình nhìn cái khúc nào trắng trắng thì phải đi lựa miếng nào trắng trắng nó mới tương đồng. Chứ khúc này trắng mà đi đưa miếng xanh vô là chắc chắn không được. Rồi thỉnh thoảng nó còn có gì ở ngoài cái hộp, nó có cái hình nguyên của nó để cho mình đối chiếu, coi coi mình ráp và khúc này nó màu gì, thì để mình đi tìm cái khúc cho nó tương đồng. Tuyệt vời. Cái hình ở bên ngoài đó là gì? Nó như là lời của Đức Phật dạy, để cho mình có một cái hint, một cái chìa khóa, một cái niềm tin. Mình chưa ráp trúng thôi. Pháp này có sẵn, chỉ cần có đủ nhẫn nại, có niềm tin, có con mắt tinh tường, thì chúng ta sẽ tìm ra nó. Và cuộc đời này không bao giờ cái gì mà nó lỡ dở ương ương nửa chừng nếu mà người đó cố gắng. Mình có qua đây nửa chừng, thật sự Pháp Hòa biết người lớn qua đây là cả một cái stress. Nhưng mà tại vì ai mà mình đi? Vì tương lai con cái của mình phần lớn. Nhưng mà mình đang yên ổn mà, bây giờ mình phải gác lại hết để mình qua đây coi như mới hết. Ngôn ngữ, đời sống, cái gì cũng mới hết. Và những năm đầu khó khăn lắm. Nhưng mà quý vị so ra, quý vị cũng may mắn. Chùa chiền, cộng đồng có sẵn. Cái gì và thời đại bây giờ nó rất là tối tân. Có nhớ nhà thì chỉ cần cầm cái phone một giây thôi là thấy nhau hết. Thế giới này thấy thế giới kia. Không cần ngồi thiền bữa nào mà chứng thiên nhãn thông. Không cần tu luyện bữa nào mà có thiên nhĩ thông. Như nãy Pháp Hòa đến đây, anh Phật tử gọi về nhà cho Pháp Hòa được thăm mẹ anh. Chỉ bấm cái phone thôi là Pháp Hòa được thấy bà cụ bên kia. Bà cụ bên kia thấy thế giới bên này. Ồ, bây giờ mình coi xong mình nói, ồ như vậy là hồi xưa kinh Phật nói là có thiệt. Phật Thích Ca ngồi ở đây mà thấy mấy Phật thế giới khác. Mà các Phật còn say hello với nhau nữa. Còn với hỏi bên kia khỏe không? Rồi bên kia nó ở bên này ok, bên đó độ chúng sanh được không? Vật giá lúc này đắt không? Cái chuyện đó hồi xưa mình nghĩ trong kinh nói chuyện, bây giờ có thần thông thiệt. Mà chẳng những vậy mà bây giờ quý vị mà vô những cái Zoom có thể coi được hàng trăm, vài trăm người trên cái màn hình Zoom đó. Trong kinh nói là Đức Phật ngồi ở đây thấy mà vô lượng thế giới khác. Có thiệt rồi. Mà hồi xưa Phật cực quá, luyện thôi, tu đến có trí tuệ, có thiên nhãn, còn giờ khỏi có thiên nhãn. Nhưng mà thật sự đó là thiên nhãn của mình chứ gì nữa. Như vậy thì mình có được thiên nhãn để thấy xa muôn người ở thế giới khác, biết được tin tức khắp nơi trên thế giới này. Nhưng có một điều là chúng ta biết hết tất cả mọi người xung quanh mà hình như mình không biết gì về mình hết. Mình không hề biết rằng mình có khả năng gì hết. Có nhiều khi mình nói thôi tôi chịu hết nổi rồi. Mình chịu hết nổi là tại vì mình chưa đủ niềm tin với cái khả năng của mình. Chứ làm sao hết nổi được. Mình nổi qua tới đây mà. Có điều là có chịu đánh bột nổi nữa không, để nó tiếp tục nó nổi. Cho nên từ cái bức hình đó, chúng ta học được một bài học. Và quý vị nhớ, tất cả mọi người trong cuộc đời này xuất hiện trong cuộc đời mình, tất cả những việc mà mình gặp phải, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, cái người đó đến với mình dù tốt hay xấu, dù bất cứ hình thức nào, hãy đón nhận người đó như một miếng ráp hình. Nhờ có họ mà bức tranh được cuộc đời của mình được vẽ lên. Và có bao giờ quý vị ngồi lại, trong suốt 50 năm qua mình đã trải qua những thăng trầm, những người mình gặp, những việc mình gặp, những việc mình đã vượt qua, những việc mình thất bại, thật ra ngồi ôn lại như mới ngày nào. Không biết có ai cảm giác như vậy không? Pháp Hòa lâu lâu Hoàng ngồi nhìn lại thì Pháp Hòa thấy gần 40 năm ở Canada. Bước đặt chân đến Canada năm 12 tuổi 1986. Và vừa đặt chân tới phi trường Edmonton, cái giây phút đó, cái giờ phút đó Pháp Hòa vẫn chưa quên. Cái cảm giác lạnh đầu tiên mình vừa bước ra khỏi phi trường, cái lạnh nó tê tái như thế nào mà chưa bao giờ cuộc đời mình trải nghiệm. Rồi mình đã nhìn những cái cảnh tuyết, đường nó hoang vắng, nó đâu có phải nó nhộn nhịp như bây giờ. Đường nó hoang vắng mà tuyết nó rơi, mà nhớ những cành cây khô dọc bên đường, không có một bóng người, một mình lang thang trên một con đường tuyết mịt mù, bầu trời không có nắng. Quý vị cảm tưởng bức tranh đó. Và Pháp Hòa đã khóc như thế nào trong những ngày mới tới, đã nhớ Việt Nam như thế nào trong những ngày mới tới, nó còn nguyên trong đầu mình. Vậy mà đã gần 40 năm rồi. Những vị nào mà tới đưa Pháp Hòa đi chùa lần đầu tiên ở Edmonton nhớ hết. Thưa đại chúng, và chùa Trúc Lâm bây giờ quý vị thấy, nhưng mà những cái gì mà những ngày đầu mình bắt đầu chùa đó, chùa bị không có cái gì, rồi chùa lấy cái gì để làm lư hương, lấy cái gì làm bình bông, Pháp Hòa giữ lại hết những cái đó. Pháp Hòa giữ để làm gì? Đó là một kỷ niệm. Cho nên hôm Pháp Hòa nhìn mấy bác chơi cái đó thì Pháp Hòa nhớ là hồi nhỏ. Và tự nhiên Pháp Hòa phát hiện tất cả trong những gì trong cuộc đời này đều là một nhân duyên. Nhưng đừng cho tất cả duyên đó là không cần, tại vì nó là của mình. Mình đã chọn bức tranh đó thì buộc lòng có những miếng khó ráp, những góc cạnh khó ráp, những màu sắc khó phân. Nhưng yên tâm, có đôi lúc dừng chỗ này, ráp chỗ này, có không? Mình đâu có theo thứ tự được, cứ ráp khúc nào được cứ ráp. Vậy mà một hồi, một ngày sau, một tuần lễ sau, hai tuần lễ sau, có người phải cả tháng, tùy theo cái nhanh nhẩu của mình, mà bức tranh được ráp. Và chỉ có một điều rằng dù ráp không vô, nhưng tin chắc rằng nó trong này chung đạo hết. Và nó có một bức tranh ở trên cái hộp để cho mình biết rằng nó sẽ đẹp như thế này. Và đây chính là bức tranh mình đã thích, đã chọn. Có những người thương mình để làm gì? Để cho mình biết rằng mình tiếp nhận được cái sự ấm áp của thương yêu. Thí dụ mỗi lần về đây, hay là đi các chùa cũng vậy, tới cái là mấy bác quý cô chuẩn bị, nào là trà, là bánh, là nước, Rồi trước khi ra xe là mấy bác cho này, người ta không thương ta đâu có làm. Người ta không thương ta nghĩ sao? Kệ đi, đói tự lo. Ai rảnh đâu, ai quẩn đâu lo, phải không? Nhưng người thương mình không cần biết mình quẩn hay không quẩn. Họ sẽ thể hiện tình thương ở một cái bánh, ở một ly nước, ở một cái gì đó cho mình. Như vậy tại sao mình không nhận cái đó như một tình thương? Và nếu mình nhận được cái đó thì tự nhiên mình thấy sao? Ấm áp trở lại liền. Tại vì biết rằng đâu đó vẫn còn có tình thương làm cho trái tim mình ấm lại. Hôm qua Pháp Hòa đi tang lễ của một anh 43 tuổi. Thì trong cái tang lễ đó Pháp Hòa chia sẻ, các bạn ngồi khóc, bạn của anh hàng trăm người ngồi khóc. Pháp Hòa nói, quý vị đang ngồi khóc đây, nhưng có một người đang hạnh phúc, đó là người bạn của quý vị đã qua đời. Họ hạnh phúc là tại vì bây giờ họ nằm đó, nhưng họ đã tiếp nhận bao nhiêu giọt nước mắt, tình cảm, thương yêu. Người này chắc chắn không đi một mình, và họ đang đi với hàng trăm trái tim đang có mặt. Và tất cả quý vị ngồi đây dự tang lễ này, quý vị cũng không cô đơn, vì quý vị đang có một người bạn trong trái tim của mình. Mình đâu có cô đơn. Trước hết, mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có cha có mẹ, và chúng ta nhất định sẽ có một người khác nữa trong cuộc đời mình, như là anh, là chị, là em, là chồng, là vợ, là bạn, tất cả những người thân khác ngoài hai đấng sinh thành. Cho nên nếu mình nghĩ kỹ thì mình sẽ đầy ắp tình thương trở lại, ấm áp trở lại, vì mình biết rằng we are not alone. Mình không có một mình không có lẻ loi. Cho mình cũng không cần hát "Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm". Và ngược lại, mình cũng có cơ hội thương một người khác. Để làm gì? Để giúp cho mình biết cái gì gọi là yêu thương, cái gì gọi là chăm sóc, cái gì gọi là chia sẻ. Hai đối tượng ha, hồi nãy là người thương mình để mình tiếp nhận được sự ấm áp, và mình thương người để mình biết được sự yêu thương. Và mình sẽ biết rằng khi mình thương một người nào đó rồi đó, tự nhiên cái trách nhiệm của mình nó lên, nó có mặt à. Quý vị thấy mẹ đó, có đâu có, mẹ mình đâu có cái trường lớp nào mở lớp dạy làm mẹ đâu. Không có cái trường lớp nào dạy làm mẹ hết á. Mà tự nhiên mình có con một cái rồi là tự nhiên mình biết cách thương con mình, và học cái cách nghĩ cái gì đó để làm the best cho con mình. Cách đây 2 tuần Pháp Hòa có gặp một cặp trẻ mới có 20 mấy tuổi có con. Nó unexpected. Nhưng mà giờ có con rồi cái tự nhiên biết thương con. Và quý vị biết em đó đã nói với một thầy trẻ sao? Bây giờ tôi có con rồi, tôi mới biết rằng ba mẹ tôi thương tôi như thế nào. Tại vì kinh nghiệm, cái tình thương của người mẹ cho con nó thể hiện như thế nào, lúc đó họ nhận ra được. Cho nên Pháp Hòa có làm cái bài thơ ngắn 4 câu: lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đầu. Cho nên có những miếng mình cầm lên vô khớp, có những miếng mình cầm lên phải xoay, không được bỏ xuống kiếm miếng khác. Nhưng mà mình biết nha, bỏ xuống có nghĩa là vô dụng nha, chẳng qua là chưa tới lúc để sử dụng tới nó thôi. Cho nên trong cuộc đời này, tất cả người thương mình thương người cũng là một nhân duyên hết. Rồi bây giờ kế tiếp là gì? Người mình không thích. Có không? Không chừng nhiều hơn người mình thương á. Coi chừng nhiều người mình không thích, coi chừng nhiều người hơn mình thương nha. Nhưng mà rồi cuối cùng người mình không thích cũng cho mình được một bài học: tha thứ bao dung. Tại vì khi mình tha thứ, mình bao dung thì tâm tư mình mới nhẹ nhõm. Thì cái bài tụng rất là đơn giản: học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Tâm tư không thể nào nhẹ nhõm nếu lòng chưa tha thứ và bao dung. Đại chúng nhớ là phải tha thứ và phải bao dung. Nhưng mà ngược lại, phải bao dung mới tha thứ được. Tại bao dung là gì? Là ôm ấp được. Ôm ấp được dù người đó dở, người đó hay, dù người đó tốt, người đó xấu, người đó như thế nào, mình cũng ôm ấp được. Đó là bao dung. Và người Việt Nam mình có câu lượng cả bao dung. Và mình có một bài tán thán Đức Phật: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Trong một cái bài tán thán cái tâm của Đức Phật của mình, cái tâm của Ngài á, trùm khắp cả hư không, tâm bao thái hư. Còn cái rồng lòng độ lượng của thầy Ngài đó, ôm ấp được cả thế giới như cát bụi, lượng châu xa giới. Cái tâm lượng của Ngài nó rộng, nó nhiều như là những hạt cát ở trong biển vậy, ở trong cái thế gian này vậy. Nhưng mà mình không bao dung thì mình không bao giờ tha thứ được. Còn hễ nói tha thứ thì phải bao dung. Nói như thế nào nhận như vậy. Có nhiều khi mình cầm miếng, ủa sao miếng này trắng nhách vậy, chứ không phải đâu. Không, nó trắng nhách nghĩa là nó cho mình biết nó ở ngoài này nè, nó ở góc cạnh này nè, nhưng mà nhờ nó ráp vô cái miếng cuối cùng để làm một bức tranh mình không khiếm khuyết. Có nhiều người trong cuộc đời này, ta đến với mình, ta đứng bên vậy đó, ta đứng bên đường vậy thôi. Nhưng mà người ta đã đóng trọn một cái vai. Để người ta đứng bên đường để làm gì? Để hộ mình. Có những cái người thương mình đó, họ không đến được với mình, nhưng họ sẵn sàng ở một góc nào đó để làm cái người ủng hộ cho mình, yểm trợ cho mình. Có người hỏi Pháp Hòa, nếu mình lỡ mình thương một người xuất gia, mình có tội không? Thôi nói tội gì đâu, đó là bình thường, đó là chuyện của trái tim của mình. Nhưng mà sau khi mình thương người đó rồi đó, thì mình mới có thương bằng cái tình yêu của giữa nam và nữ. Nhưng mình hãy đưa cái tâm mình lớn hơn, tương đồng với tâm của người đó. Vì tâm người đó là tâm bao dung để đi tu, tâm rộng lớn để đi tu. Chứ họ không có phải cái tâm nhỏ để chờ lớn lên tìm một người. Mình đưa cái tâm mình lên bằng với họ, và mình biết rằng mình thương họ thì mình nuôi cái chí hướng của họ, cái lý tưởng của họ cho trọn vẹn. Thương không nhất thiết phải có mặt sống chung, làm một cái người bên ngoài để yểm trợ cái lý tưởng người đó. Từ đó mình thấy tình thương của mình tương đồng, như Đức Huỳnh Phú Sổ dạy: nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Tại vì tôi không có yêu nhỏ, tôi không có yêu một người, phải không? Mà tôi yêu tất cả trong sanh chúng, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Cho nên nếu anh đưa được cái tâm anh đồng như vậy, thì anh mới cảm nhận được. Cho nên mình mới thắp hai cái đèn ở bàn thờ Phật giáo, thắp hai cái đèn bằng nhau. Vì hai cái đèn đó là tượng trưng cho tâm mình với tâm Phật. Tâm mình và tâm người đó sáng như vậy thì mình cũng đưa tâm mình sáng như vậy. Người đó thí dụ ha, mình nhìn lên thầy mình sống, sao thầy mình sống cái tâm bao dung, cái tâm rộng mở, mà mình lại sống bằng cái tâm hẹp hòi, ích kỷ, thì mình thấy rằng tâm mình chưa sánh được với tâm thầy. Thì lúc đó bổn phận của mình phải làm gì? Phải phát triển cái tâm nhỏ hẹp của mình để cho nó tương đồng với tâm thầy. Để về chúng ta gọi là gì? Tổ tổ tương truyền, sư sư kế tục. Tổ tổ tương truyền tức là hết tổ tiên này, nghĩa là đời này đời khác được truyền xuống mà không có lệch. Cho nên nhà thiền còn dùng một cái chữ là ấn tâm. Ấn tâm là gì? Lấy cái tâm của thầy ấn vào tâm của mình. Mà tại sao cái ấn? Tại vì cái ấn là cái mộc. Mà cái mộc này á, nó đóng xuống như vậy thì đóng qua bên trang này cũng là vậy, chứ không phải đóng đây nó bự, đóng bên đây nó nhỏ. Cái ấn là cái siêu mà đóng xuống rồi là không có lệch. Cho nên người xưa lấy cái ấn làm chuẩn. Giống như ngày nay trong các văn kiện quan trọng đều có cái mộc hết. Vì sao? Vì cái đó là biểu tượng cho một sự xác định không có sai lệch. Cho nên ngày xưa là ngọc tỷ của vua đó, tại sao quan trọng vậy? Tại vì cái gì mà ấn cái mộc đó xuống nghĩa là vua phán, phải không? Cho nên họ cầm cái chiếu chỉ lên phụng thiên thừa vận, nghĩa là ông phụng mệnh của ông trời, ông phụng mệnh của ông trời để quyết định, chứ không phải ông tự quyết định đâu. Nói vậy cho mình thấy linh thiêng, nghe răm rắp. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hoàng đế là người phụng mệnh trời mà làm việc, chứ không phải tự nhiên hoàng đế nói. Cho nên hoàng đế mà có chiếu viết thì phụng thiên, chứ không phải là không phải là tự hoàng đế nói. Cho nên nhà Phật mình mới dùng cái từ là mình thắp đèn đó, lấy cái đèn gốc nè truyền xuống cho người này. Đèn truyền cho đèn, ngọn đèn không thay đổi, phải không? Bây giờ ở đây quý vị 200 người, quý vị cầm 200 cái đèn lên, mồi từ cái ngọn đèn chính này, ngọn đèn chính này vẫn không có thay đổi. Cũng như thế, cái lượng của tình thương mình càng dùng thì càng lớn, chứ đâu có bao giờ teo hẹp đâu. Chỉ có tim khô, tim dầu nó mới, còn tim tình thương nó không có. Cho nên người nào mình không thương, người nào mà mình không thích, họ cũng cho mình bài học của tha thứ, của bao dung. Còn người nào mà không thương mình, họ giúp cho mình trưởng thành, họ giúp cho mình biết cẩn thận, họ giúp cho mình biết dè dặt, biết cẩn thận, biết dè dặt, biết xem lại chính mình. Thí dụ mình nghe người ta nói gì đó, khoan ghét người ta đó, nhìn lại coi người ta nói có trúng không. Mà nhờ người ta nói vậy cái bắt đầu mình đi chậm lại. Mình sống chậm lại và mình biết tóm tóm lại một chút. Nãy hơi nổ quá. Cái mình nghe người ta đồn nó mình nổ quá. Cái bắt đầu sau này bớt bớt nổ, có nổ cỡ pháo tiểu thôi, chứ hồi mấy bữa trước pháo đại không à. Cho nên có bốn việc ha: mình thương người, người thương mình cũng là nhân duyên, người mình không thích cũng là nhân duyên, và người không thích mình cũng là nhân duyên. Nhưng mà mỗi mỗi duyên cho mình một bài học. Người thương mình thì cho mình hiểu được sự ấm áp, mình thương người cho mình được bài học yêu thương. Người mình, người mà mình không thích thì cho mình được cái bài học của bao dung, của tha thứ. Và người không thích mình mà luôn luôn tìm cách gièm pha hại mình thì lại cho mình được một bài học cẩn thận, dè dặt, chừng mực, và quan trọng là biết xoay lại chính mình. Cho nên một cái cây mà nó tốt á, mà nó mọc không có trật tự, thì buộc lòng mình phải làm gì? Phải lấy cây tỉa nó, phải không? Trim nó bớt, tỉa nó bớt. Mặc dù nó là một cây rất tốt, nó nhảy rất nhanh, nhưng không thể để nó mọc tùm bừa bãi mà không có tỉa nó. Một con người có tài, có giỏi cũng phải tỉa, cũng phải ấy, chứ còn không thì nó mọc một cách vô chừng thì nó sẽ xấu đi. Nhưng ngược lại, nếu cây kia nó èo uột, nó héo hắt, nó nhìn không có sức sống, thì mình lại tìm mọi cách thay đất, tưới nước, đưa ra nắng, tỉa lá, gọt cành để làm cho sức sống nó vươn dậy. Có những cây nó chỉ mọc lơ, nó ôm nhô ôm nhách à, chỉ cần mình lặt cái đọt đó thôi, thì tự nhiên nó nhảy nhánh và nó có sức khỏe lên. Cái cây hồng này nè, quý vị mua ở chợ về, quý vị muốn nó tươi á, là mình phải lấy cái cây mình cắt, cây kéo bén mình cắt xéo nó. Mà phải nhớ là cắt cho ngay, cắt cho bật bén để chi? Để nó rút nước. Đừng có bẻ, bẻ nó không, nó dai dai cái cây đó thì nó không rút được nước và nó sẽ mau héo hơn. Còn nếu như mình trưng cây hoa huệ, hoa lê dên, hoa huệ Đà Lạt mình á, muốn cho nó nở đều thì phải lặt ở trên cái đọt đó, cắt ở dưới xéo để cho nó rút nước, và trên cái đọt đó mình ngắt cái đọt nó đi để nó nở đều hết. Còn mình không ngắt, nó chỉ làm sao là nó nở vậy, nó y vậy cho tới ngày nó chết mà nó không có cơ hội nó nở ra. Cuộc sống nó là có một nghệ thuật, mà chỉ cần mình có một nghệ thuật nhỏ thôi thì tự nhiên mọi việc nó thông, phải không? Cho nên chỉ cần mình có con mắt nghệ thuật thôi, để nhìn tất cả mọi cái miếng giấy nhỏ nhỏ đó, đừng có coi thường nó nha. Vậy đó mà nó ráp được bức tranh đó. Mỗi nhân duyên nhỏ nhỏ trong cuộc đời này đừng coi thường, tại vì tất cả đều là nhân duyên để thành tựu cho cuộc đời của chúng ta. Qua những bài học thăng trầm, vui buồn, được mất, thành bại. Thôi thì hôm nay mùa Vu Lan về, chúng ta báo hiếu nhau, nghĩa là muốn đền ơn nhau. Đừng nghĩ rằng mình chỉ có thi ơn cho người đó, không, mình có thọ ơn nữa đó. Pháp Hòa ví dụ, nhiều khi mình nói vậy nè: em có làm gì đâu, ở nhà không à, tôi đi làm cực khổ đem tiền về. Nhưng mà cái người đó không biết giữ tiền là tiền mình cũng mất. Mình đi làm về mệt, ai nấu cơm cho mình ăn? Quần áo mình dơ, ai giặt? Rồi mình biết cái tánh mình là kỹ lưỡng, mặc đồ ủi, ai ủi? Vân vân. Thành thử ra mình đừng chỉ nghĩ một chiều là mình ban ơn cho người đó, mà nhìn kỹ lại là mình cũng đang thọ ơn của người đó. Và cuộc đời này mỗi ngày chúng ta đắp đổi ban ơn và nhận ơn. Và chính vì chúng ta sống bằng cái tâm đó, cho nên không bao giờ mà không nhận ơn, bội ơn, phủi ơn, quên ơn, mà luôn luôn sống bằng một tâm niệm biết ơn để đền ơn. Và đó là tinh thần của mùa Vu Lan báo hiếu. Xin chúc đại chúng nuôi dưỡng được tinh thần này bây giờ và mãi mãi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy chữ nghiệp không hề có xấu tốt. Nghiệp là danh từ chung để chỉ cho mọi thói quen. Chỉ có điều là nếu mình tập mình thành một thói quen xấu thì gọi là nghiệp xấu. Nếu mình tập mình thành một thói quen tốt thì gọi là nghiệp tốt. Ví dụ, mình tập thành một thói quen mỗi lần ăn phải có chén nước tương, không biết mặn lạc gì hết mà phải có một chén, gấp miếng đậu hũ phải quậy quậy chấm một cái, chấm quen rồi, không có chấm thấy thiếu thiếu. Thí dụ vậy đó. Bây giờ nếu mà đi đâu mà không có, thật ra bây giờ mình đòi hỏi chén nước tương có tội lỗi gì không? Không. Nhưng mà mình sẽ rất khó chịu. Bây giờ đòi hỏi chén nước tương, dạ em không có nước tương, mà không có gì để mà phải chấm, tại món này không có gì chấm cho nên ta không chuẩn bị. Bây giờ nếu mình ăn cơm đó mà mỗi lần ăn phải có cái chén nước tương là thói quen. Nhưng mà thói quen này không xấu, chỉ có điều là không có thì hơi khó chịu vậy thôi. Nhưng sẽ xấu nè, nếu mình hỏi người ta không có, bắt đầu mình quạo lên, mình la lên, mình nói bê bối, không có biết thế này thế kia, thì diện chén nước tương thôi, một chén nước tương thôi mà mình mất đi cái tư cách, mình mất đi cái phẩm của mình, la hét nói này nói kia chỉ vì một chén nước tương, thì tự nhiên từ một cái nghiệp nhỏ quen ăn nước tương mà bắt đầu mình làm cho mình bị mất điểm, mất đi cái hạnh, cái lành, cái đẹp, cái dễ thương của mình chỉ vì một chén nước tương. Vậy thì nghiệp là gì? Là thói quen. Nhưng nếu thói quen nào, có những thói quen đơn giản không vô hại, nhưng có những thói quen rất hại. Và trước hết là hại ai? hại mình. Ví dụ như mình có thói quen mỗi bữa đi làm về là phải nhậu, từ lúc ăn cơm chiều nhậu cho tới xỉn. Mình nhậu hay không tội ai nha, nhưng rồi lá gan của mình nó sẽ bị hư xấu sớm hơn. Và lúc nào mình cũng muốn lên chùa lại Phật cho con sống lâu với con. Nhưng mà Phật nói impossible. Không thể đâu con. Một mình không thể, con cầu đặng đâu. Ngày nào con cũng uống kiểu này thì Phật cũng bó tay chấm cơm. Thí dụ vậy. Vậy thì nghiệp của mình á, khi nói từ mình, nhưng mà từ mình mà từ cái nguồn sao? Thân là hành động, miệng là lời nói, ý là tư duy. Có những việc không phải của mình, mình cũng chưa chứng thánh chứng quả gì để mà biết được tâm tánh của người ta, mà mình đem cái tâm của mình luận xét một người, để rồi chúng ta gì bình luận, phê bình, phán xét, mà hoàn toàn cái đó không phải gì dính dáng tới mình. Cái đó chúng ta sẽ rơi vào một cái tập nghiệp là chỉ biết phán xét người khác mà không lượng được cái thấy, cái hiểu của mình. Thưa đại chúng, trong cuộc đời này chỉ có Đức Phật bậc giác ngộ tròn vẹn đó mới có được cái tâm tha, tâm thông, là hiểu được tâm người khác. Còn phàm phu mình đó, mình nói mình hiểu người khác, hiểu cỡ nào? Nếu mình có tu dữ lắm, có hiền lành dữ lắm là hiểu người đó cần cái gì, thiếu cái gì để mình giúp đỡ thôi. Chứ còn cái sâu sắc tận bên trong chưa chắc mình đã trọn vẹn hiểu. Đó, đó nói về mặt thương đó nha. Chứ chưa nói đến cái mặt tiêu cực là chúng ta phán xét rồi lên án rồi phê bình, bình phẩm một người mà mình chưa có phải là họ. Thậm chí mình chưa tu. Thậm chí mình chưa tu hành gì hết mà mình phán xét người khác cũng chưa chắc là mình đã trúng đâu. Vậy thì cuối cùng mình thành một cái thói quen là phẩm bình người khác bằng những thành kiến hẹp hòi cố chấp của mình. Đây là những cái lời ở trong cái lời quán nguyện, là quán nguyện Đức Quan Âm. Tại sao? Tại vì con xin học hạnh lắng nghe. Con xin tập lắng nghe mà không phán xét, không phẩm bình. Con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Con xin tập nhìn với con mắt không phán xét, không phản ứng. Như vậy thì mỗi ngày nếu không khéo, chúng ta đều tạo nghiệp. Tại vì cái đời sống của chúng ta là mỗi ngày phải dùng cái miệng để nói, phải dùng cái hành động như là tay chân cử chỉ, phải dùng cái ý suy nghĩ để nói, để làm. Nhưng nếu thiếu chánh niệm thì mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp xấu. Còn nếu có chánh niệm thì mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp lành. Hoặc giả là mình đang tạo nghiệp xấu, nhớ trực lại, thôi dừng, không làm nữa, trở lại tạo nghiệp lành. Còn không có thì mình sẽ theo cái đà thói quen của mình luôn luôn tạo những cái nghiệp xấu. Pháp Hòa giải thích vậy đại chúng tạm hiểu không? Ha, nghiệp là thói quen. Nhưng nếu mình có ý thức, có chánh niệm thì sẽ tạo thói quen tốt. Thí dụ á, nhìn cái gì ai, thôi anh ơi, khoan, mình đừng có nói dội, mình không biết gì hết trơn, thôi đừng nói. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị không có hiểu kinh, quý vị không hiểu kinh điển gì hết, nhưng mà nghe thầy nào đó ngồi giảng kinh cái mình chỉ trích. Sao mình ta giảng kinh mình không hiểu kinh, làm sao mình nhớ nói? Thành thử ra có những cái mình hiểu, có thể mình hiểu theo cái cá nhân của mình thôi, chứ mình không hiểu một cách sâu sắc. Mà chiều khi mình hiểu sâu sắc, nhưng mà ở phía của mình chứ chưa hiểu sâu sắc ở cái tu tịnh quán chiếu. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy không, Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã. Quý vị hiểu chứ, hành thâm nghĩa là đi sâu, quán sâu vào, lấy cái trí tuệ Bát Nhã quán sâu vào các pháp để thấy các pháp rõ thật tướng của nó, chứ không thể hời hợt mà nhìn được. Hời hợt đi ngang là thấy thôi nha. Khi nào mình dừng lại, nhìn cho kỹ, cái đó gọi là nhìn. Còn hời hợt đi ngang gọi là thấy thôi. Tiếng Anh nó cũng rõ vậy, to see different than to look. See là on surface, bề ngoài thôi. Look nghĩa là nhìn kỹ thôi. Look deeply. Còn ví dụ mình nói hồi nãy anh đi chợ anh có thấy gì không? Đó. Trời ơi, tôi đi ngang, tôi thấy có một cái người đó giống như anh năm của tôi bị té. Tôi xuống xe tôi nhìn thiệt kỹ. Hồi nãy là tôi thấy một người té giống như anh năm tôi. Tôi bước xuống xe, tôi lại tôi nhìn thật kỹ mới biết không phải anh tôi. Thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh mình là thấy không chứ không có đủ nhìn. Nhìn mới sâu sắc. Mà thấy thì khoan nói, khoan lên tiếng, phê bình phán xét, vì mình sẽ rơi vào cái lỗi. Nếu ai đó không nói gì mình hết gì thì mình tưởng đâu mình nói trúng. Thì lâu ngày mình thành một thói quen chỉ bình phẩm người khác bằng cái thành kiến hẹp hòi cố chấp của mình mà không hề có giây phút tư duy. Nếu ai đó im lặng với mình thì mình sẽ theo cái nghiệp đó mình sống. Quý hiểu ý ha? Cho nó đơn giản vậy thôi. Thôi thì bây giờ chúng ta tu Phật. Tu Phật không phải là chỉ tin Phật, nghĩa là học hỏi sửa đổi theo lời Phật dạy, là luôn luôn nhìn lại mình, nhìn cái lời nói mình, nhìn cử chỉ mình, nhìn cái tư duy mình. Hồi sáng và nói với mấy em đơn giản lắm. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi khi con nói gì, con suy nghĩ thêm chút, coi con nói điều này với ai. Cũng cùng một câu chuyện, nhưng nói với ba mẹ con dùng từ ngữ khác, âm điệu khác. Cũng câu chuyện này mà con nói với bạn con nói khác. Phải không? Tại vì mình có cái tone, cái âm điệu và từ ngữ để mình nói chuyện với mỗi người khác nhau. Mình không có dồn nén. Mình có quyền bày tỏ, nhưng phải bày tỏ bằng chánh niệm để chúng ta không tự tạo nghiệp cho chính mình và không làm khổ người kia. Cho nên hôm qua kết luận bằng một câu: We are here to suffer less. Chúng ta có mặt ở đây để làm giảm khổ cho nhau, chứ không phải làm tăng trưởng cái khổ cho nhau. Life already lot of difficulties. We try to reduce difficulties as much as we can. We try to suffer less each other. We're not here to suffer each other, but to suffer less. Không có một người nào đến đây mà nói: anh xin cưới em về làm vợ để mỗi ngày anh có cơ hội làm khổ em. Nói như vậy là không bao giờ người đó nhận lời phải cầu hôn, phải không? Và người đó: anh liệu hồn à? Cầu hôn là phải nói sao cho người ta hết hồn chứ. Thì thôi, thì Pháp Hòa có thêm một lần một chút nữa giải thích về cái chỗ nghiệp để đại chúng được rõ. Cảm ơn đại chúng. Chắp tay. Và tất cả chúng ta nhân mùa Vu Lan cùng phát nguyện, đại chúng đọc theo: Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống đời tỉnh thức.
Nguyện sống đời tỉnh thức.
Con xin vâng giữ điều học.
Con xin vâng giữ điều học.
Là cố ý tránh xa.
Là cố ý tránh xa.
Lỗi lầm của sát hại.
Lỗi lầm của sát hại.
Lỗi lầm của trộm cắp.
Lỗi lầm của trộm cắp.
Lỗi lầm của tà hạnh.
Lỗi lầm của tà hạnh.
Lỗi lầm của lường gạt dối trá.
Lỗi lầm của lường gạt dối trá.
Lỗi lầm của cuộc sống bê tha,
lỗi lầm của cuộc sống bê tha,
xin Đức Phật từ bi,
xin Đức Phật từ bi,
gia hộ chúng con,
gia hộ chúng con
đầy đủ năng lực,
đầy đủ năng lực,
từ bi và trí tuệ,
từ bi và trí tuệ,
để chúng con có cuộc sống an lành,
để chúng con có cuộc sống an lành,
đầy tình thương yêu,
đầy tình thương yêu,
tha thứ bao dung,
tha thứ bao dung,
như lời Phật dạy,
như lời Phật dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.